Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thử Hòa Điều Sống. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, không nói chắc quý vị biết, trong cuộc đời mỗi người chúng ta, mỗi người là mỗi tánh, mà ngay cả có thể nói 10 người đã là 11 tánh khác nhau rồi. Vì mỗi người mỗi tánh, cho nên chúng ta có mỗi người một kiểu hành xử khác nhau. Và vì vậy, đôi khi khó có thể người này chấp nhận được cách hành xử của người kia. Và chính vì mình không chấp nhận được cách hành xử của người kia, cho nên mình cứ đau khổ, mình cứ buồn dài dài, mình cứ than vãn, mình giận hờn, mình trách móc luôn luôn vậy thôi. Bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể sống hài hòa an vui với nhau? Trong cuộc sống thì mỗi người mỗi kiểu như vậy. Bây giờ làm thế nào được điều sống của mình có một cái sự thuận hợp? Khi mà bảo là chúng ta phải sống an lạc, sống hạnh phúc, sống hài hòa, đôi khi chúng ta thấy khó. Mà nếu nói rằng là bắt buộc phải làm như vậy, nhiều khi các Phật tử còn nói là thầy đồng trung độc tài. Cho nên thầy không có ý là bắt buộc các Phật tử phải sống để cho hài hòa với nhau, nhưng mà thầy khuyến khích thử hòa để mà mình sống với nhau. Đó là ý nghĩa thử hòa điều sống. Kính thưa đại chúng, chúng ta đang sống trong xã hội luôn luôn biến đổi, và nhất là một xã hội tân tiến như Hoa Kỳ. Sự kiện này mọi người chúng ta ít nhiều ai cũng đã nhận thức được như vậy. Vì thế mà những gì được coi là phong tục tập quán xưa liền tất nhiên cũng có phần thay đổi. Thay đổi vì điều kiện của xã hội mới mẻ đối với chúng ta. Thay đổi vì con em của chúng ta sinh và trưởng thành, đồng thời cũng ảnh hưởng ít nhiều văn hóa của xã hội này. Do vậy mà chúng ta là người học đạo, chúng ta cũng phải làm thế nào để cho có một cái nhịp nhàng với sự thay đổi đó. Chúng ta làm thế nào đừng có mù quáng cố bám vào một cách cứng đồng, vào những phong tục tập quán, những thói quen và những tin tưởng mà người xưa và ông bà tổ tiên của chúng ta lưu truyền đến chúng ta. Lẽ tất nhiên chúng ta phải giữ những gì được coi là thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên chúng ta không nên nghĩ rằng chúng ta phải mãi mãi làm như vậy và phải đúng 100%. Điều mà chúng tôi muốn khuyến khích đến đại chúng là chúng ta phải làm thế nào đó để uyển chuyển, để thích nghi với hoàn cảnh của xã hội hiện đại. Bởi vì có nhiều khi những cái ý nghĩ hẹp hòi và cố chấp, nó sẽ không đem lại một an lạc hạnh phúc nào mà nó còn có một sự cản ngăn cho sự tiến bộ. Chúng tôi nói như vậy là bởi vì có những sự kiện đã xảy ra. Chẳng hạn như có một gia đình Phật tử với cái truyền thống người Việt Nam mình, quan niệm là con cái phải sống với cha mẹ, và nhất là con gái phải được sự hướng dẫn và sống gần gũi với cha mẹ. Cho nên có nhiều gia đình có con em của mình được nhận vào những trường y khoa, những trường dược khoa. Nhưng mà vì lý do không muốn cho con gái của mình xa gia đình vì sợ hư, cho nên cũng đã có rất nhiều người bạn gái trẻ không thể đi xa học. Trong khi đó ở trường gần họ không có nhận. Có một gia đình cũng có con gái có đủ tiêu chuẩn nhận vào trường nha khoa nhưng mà phải đi xa ở một tiểu bang khác. Gia đình đó có hỏi ý chúng tôi. Sau khi được trình bày, gia đình đó đã hoan hỷ cho con gái của mình đi học xa và hiện tại người đó đã tốt nghiệp. Kính thưa đại chúng, thực sự có những cái mà chúng ta phải thay đổi là như vậy. Nếu mà chúng ta cứ cố chấp hẹp hòi thì có nhiều khi cản trở bước tiến học hỏi con cái của mình. Thành ra vì vậy, sống trong xã hội nào chúng ta cũng phải biết thích nghi với xã hội đó. Có những tập tục rất là tốt đẹp mà chúng ta phải kính cẩn nhận lãnh sự trao truyền từ tay của ông bà cha mẹ. Nhưng mà có vài cổ tục khác chúng ta chỉ có thể áp dụng thích nghi trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng mà chúng ta cũng phải uyển chuyển để mà thay đổi. Chúng ta phải thận trọng xem xét coi nó có còn hợp với xã hội hiện đại hay không. Đây là cách mà chúng ta gọi là thử hòa điệu sống. Kính thưa đại chúng, thông thường những bậc làm cha làm mẹ, những bậc trưởng thượng ít khi tỏ ra khoan hồng đối với lối sống của những người bạn trẻ ở trong xã hội này. Những vị này có thể nói rằng rất là vui khi mà thấy đàn con cháu của mình cùng có một nếp sống như mình. Điều đó lẽ tất nhiên. Như trường hợp bây giờ quý Phật tử, mình là Phật tử, đương nhiên con cái của mình nếu mà nó cũng về chùa, nó cũng biết ăn chay, biết niệm Phật, biết tu tập, biết học hỏi những cái điều hay điều tốt, đương nhiên là chúng ta rất là vui mừng. Kính thưa đại chúng, bên cạnh những tập tục cổ truyền mà chúng ta thấy đàn con cháu của mình theo bước chân của mình thích, thì mình cũng phải nhìn xa hơn. Nếu có những tập tục cổ truyền nào mà con cái của mình nó không theo mình, mình cũng phải xét, mình nhìn lại, đừng có buồn, đừng có làm khổ con cháu. Thực sự có những cái truyền thống chúng ta cần phải giữ, nhưng mà có những cái truyền thống bỏ được chúng ta cứ bỏ. Thành ra vì vậy chúng ta phải làm thế nào để có cái thái độ thích nghi, đừng để bánh xe của lịch sử, dòng đời xã hội nó lôi cuốn chúng ta đi. Hãy để cho đàn con cháu của chúng ta di động theo nhịp đẩy của thời gian. Nếu điều này nó không có hại đối với thuần phong mỹ tục của quốc gia mình. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng thử hòa điều sống, người làm cha làm mẹ chúng ta phải nên nhớ lại rằng lúc thiếu thời chính cha mẹ của chúng ta cũng đã khắc khe thế nào với lối sống của chúng ta lúc bấy giờ. Cuộc xung đột giữa những người bảo thủ và lớp bạn trẻ luôn luôn lúc nào cũng có xảy ra, đời nào cũng có. Và thời kỳ nào cũng có những sự xung đột giữa những thế hệ đã đi qua và những thế hệ đang lớn. Lẽ dĩ nhiên khi trẻ thì chúng ta luôn luôn bị đời sống tân tiến nó lôi cuốn. Có nhiều khi làm cho buồn khổ đến những bậc làm cha làm mẹ. Nhưng mà khi lớn rồi thì chúng ta nhìn lại chúng ta thấy những cái lôi cuốn lầm lạc, khi mà cha mẹ biết được, chắc chắn là cha mẹ phải khuyến dụ và hướng dẫn chúng ta trở về với cái con đường chân chánh. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta phải có một thái độ uyển chuyển tùy nghi. Nếu cái gì mà chúng ta có thể linh động được để cho con cháu của mình bước theo cái đà tiến của xã hội, nếu thấy không có hại, chúng ta vẫn cứ vui lòng để cho con cháu mình đã làm vậy. Nhưng mà nếu có những cái sự lôi cuốn lầm lạc thì là cha mẹ nhất định chúng ta phải khuyến dụ và hướng dẫn con em của chúng ta trở về với cái con đường chân chánh. Là những người làm cha làm mẹ, đối với quan kiến và cách sống của con cái hay là bất cứ ai là thành viên trong gia đình của mình cũng vậy, chúng ta phải tỏ ra có một cái thái độ khoan hồng, mặc dầu chúng ta không thích. Kính thưa đại chúng, khoan hồng mà chúng tôi muốn nói ở đây không có nghĩa là chúng ta phải làm theo những ý nghĩ và những lý tưởng đó. Mà khoan hồng ở đây nói thêm một từ ngữ rất là dễ thương của người Việt Nam. Chúng ta nói rằng cứ mắt nhắm mắt mở đi cho nó qua chuyện, cho nó khỏe. Mắt nhắm mắt mở có nghĩa là chúng ta giả bộ không có thấy để cho nó qua chuyện cho rồi. Đó là cách mà chúng ta khoan hồng. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn kỹ quá thì đương nhiên là chúng ta phải có thái độ. Một là chúng ta chấp nhận, hai là chúng ta không chấp nhận. Còn bây giờ chúng ta khoan hồng có nghĩa là chúng ta cứ dễ dãi. Mà muốn dễ dãi thì cái hay nhất là mắt nhắm mắt mở cho nó qua chuyện. Kính thưa đại chúng, để cho có một sự hòa điều với đại thể, mỗi người chúng ta phải thấy rằng chúng ta là một phần tử của thế gian, một phần tử của xã hội loài người. Và như vậy chúng ta phải nhận lãnh một phần trách nhiệm của mình về những sự kiện diễn tiến ở trong thế gian, trong xã hội, trong cuộc đời mà chúng ta đã và đang sống. Mỗi người chúng ta phải quan tâm đến những sự biến đổi của xã hội. Lẽ đương nhiên trong xã hội đó có những con em của mình. Và do vậy chúng ta phải làm cho xã hội đó càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn và mang nhiều màu sắc nhân đạo hơn. Mỗi người chúng ta phải tự hỏi chúng ta đã làm gì để đem lại nền trật tự cho xã hội. Khi mà chúng ta hỏi được câu hỏi này thì đương nhiên chúng ta không có đòi hỏi xã hội phải làm gì cho chúng ta. Mà chúng ta phải nghĩ là chúng ta phải làm gì cho xã hội, đã đóng góp gì vào công cuộc duy trì những thuần phong mỹ tục, những sự tiến hóa của nhân loại. Đây là một quan kiến có tính cách đạo đức và bao trùm lên đời sống một sắc thái trang nghiêm và được phải đề cao, được mọi người phải trao truyền cho nhau. Sống như vậy là một cuộc sống thực sự hạnh phúc. Và chừng đó chúng ta sẽ hân hoan và bắt đầu làm một việc gì đó đáng được ca ngợi và có tính cách xây dựng. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đã có cách sống chân chánh rồi thì dầu con người ở trong cuộc đời, ở trong xã hội, dầu cho người ta có phê bình và chế giễu hành động của chúng ta chua cay như thế nào đi nữa, chúng ta cũng hãy coi đó là chuyện không thể tránh khỏi. Và chúng ta hãy có một cái thái độ của người khôn ngoan và sáng suốt để mà chúng ta có thể đáp lại bằng một cái nụ cười hay là một câu hỏi đùa nào đó. Lẽ tất nhiên chúng ta không bao giờ gây gổ. Chúng ta không nên tỏ ra nóng giận, vì như vậy không những chúng ta làm mất đi thân phận con người của mình, mất đi thân phận của một người học đạo, và chúng ta còn làm cho người khác mất vui, và chính chúng ta cũng không thích thú gì. Và sau cùng, chúng ta sẽ trở thành là một con người thất bại hoàn toàn. Kính thưa đại chúng, trong đường hướng thử hòa để sống, chúng ta nên nhớ một điều là chúng ta không thể sửa đổi từng người và tất cả mọi người trên thế gian này để tạo thành một cảnh thanh bình lý tưởng theo ý của chúng ta mong mỏi. Cũng như chúng ta không thể dọn dẹp tất cả những đá sỏi, gập ghềnh và gai góc trên đường đi ở trong cuộc đời của thế gian này. Do vậy chúng ta muốn an toàn để đi trên đường đi, cái mà hay nhất là chúng ta phải mang giày cho nó thật dày, thật chắc, thật bền. Và sau đó là chúng ta thận trọng, chúng ta bước từng bước. Nếu nói như vậy thì chúng ta hiểu một điều là chúng ta không đòi hỏi ai phải theo ý của mình. Nếu có thể được, chúng ta cứ thoải mái theo ý của người ta thì mình sẽ khỏe hơn nhiều. Cùng thế ấy, chúng ta muốn sống một đời sống an tịnh hài hòa với mọi người và muốn cho tâm hồn của chúng ta được thanh thản. Trước và trên hết là chúng ta phải biết thu thúc sáu căn của mình, và đồng thời chúng ta tiết chế những tham vọng viển vông của chính mình. Kính thưa đại chúng, có nhiều lỗi khác nhau để mà chúng ta sửa đổi một con người lầm đường lạc lối. Tuy nhiên cách sửa đổi mà chỉ trích, khiển trách và la rầy trước công chúng, chúng ta phải ghi nhận rằng cách sửa đổi này không thành công. Không thành công trong việc sửa đổi hay hướng dẫn bất cứ một ai hết. Không nên làm mất lòng người. Nhiều người đã tạo kẻ thù chỉ vì mình thích chỉ trích người khác. Nhiều người tạo cái thế đối lập chỉ vì nói rằng tánh của tôi thẳng lắm. Thẳng rồi sao? Mình nói cho đá cái miệng, rồi rốt cuộc mình đem lại được cái gì? Cho nên người xưa có dạy chúng ta một câu hết sức là chí lý: khôn cũng chết, mà dại cũng chết, biết là sống. Thành ra vì vậy chúng ta không có dại gì mà đem cái ruột ngựa của mình lôi ra cho người ta thấy. Cũng không có dại gì mà mình nói là cái tánh tôi thẳng lắm, gặp ai mình cũng phan nấy. Rồi rốt cuộc mình nhìn lại thì mình sống một mình thôi. Cho nên chúng ta phải biết trong trường hợp nào chúng ta phải làm gì và tránh được những cái lối chỉ trích người khác. Để mà chúng ta thêm bạn bớt thù thì chúng ta phải nên làm. Nếu người nọ có một cái hành động lầm lạc, nếu chúng ta có thể ôn tồn nhắc nhở họ với cái lòng thành thật muốn giúp cho cải thiện, chắc chắn họ sẽ nghe chúng ta. Và một ngày nào đó họ sẽ cảm ơn lòng tốt và sự hướng dẫn sáng suốt của chúng ta. Đó là cách hay nhất, ý nhị nhất. Kính thưa đại chúng, bất luận lúc nào mà chúng ta phát biểu ý kiến về riêng một vấn đề gì đó, chúng ta hãy cố gắng tìm những danh từ không đụng chạm đến sự tự ái của người nào. Tại vì khi mà chúng ta phát biểu hay là chúng ta trình bày một quan điểm nào đó, bạn thì chúng ta chưa có, mà chúng ta cứ chỉ trích người này rồi móc lôi người kia, thì đương nhiên cuối cùng cái lập trường của mình chẳng có ai ủng hộ. Và như vậy chúng ta trở thành người cô độc. Chúng ta phải biết rằng có nhiều phương cách khác nhau để chúng ta diễn đạt tư tưởng của mình. Tuy nhiên một cách dịu dàng hay là lễ độ, hoặc nữa có tính cách ngoại giao, những cái lời nói đó chúng ta mới có thể gieo vào lòng người nghe một sự cảm tình. Mà một khi đã có cảm tình rồi, thì dù cho là chúng ta nói như thế nào đi nữa, dù cho là chúng ta nhắc nhở nhẹ nhàng đến đâu đi nữa, kết quả vẫn hơn là chúng ta cứ lên án, chúng ta cứ chỉ trích, chúng ta cứ gây hận thù rồi cuối cùng mình nói thì mình nghe. Chúng ta không nên nổi giận khi người ta nêu lỗi của mình. Do vậy, trong khuynh hướng này xin được nhắc nhở với đại chúng. Nếu mà ai có chỉ lỗi lầm của mình là Phật tử mình biết rồi. Mình đương nhiên là không nêu lỗi lầm của ai cả, nhưng mà nếu mình có phải là nạn nhân của những người sân si mê chấp kia, họ nêu lỗi của mình ra, cứ ngồi đó mà hoan hỷ. Thực tập hành của Đức Quán Thế Âm, chúng ta ngồi nghe mà không phản xét, không phản ứng. Như vậy quý vị thấy khỏe không? Người ta chửi một hồi, người ta chỉ trích một hồi, mỏi miệng, thôi thì người ta cũng ngồi thì thiền định đó cho rồi. Như vậy, vấn đề nổi nóng hay là la lối trước sự chỉ trích rầy rà của người khác, chúng ta không nên làm. Chúng ta cũng phải biết rằng đối với những người ưa nổi nóng hay la lối rầy rà người khác để mà che lấp hay là lướt qua những cái thiếu sót của mình, dù cho là không ai dám đá đồng gì tới nữa, nhưng mà thực ra đó là cái thái độ giả dối và sai lầm, cho nên chúng ta không nên làm theo cái kiểu này. Nếu có phải cần có một sự xây dựng chính đáng, chúng ta cứ ngồi lại, chúng ta bày tỏ cái quan điểm của mình, nhưng mà nhẹ nhàng, thì đương nhiên nó vẫn có kết quả hơn là mình chỉ trích lớn lối, mình chửi bới. Chúng ta cũng không nên rêu ra những bí ẩn thầm kín của bạn bè, mặc dầu là người mà chúng ta không thích. Do vậy, các Phật tử cũng để ý cho rằng những người mà mình thích cũng không nên nói sự thầm kín người ta đã tâm sự với mình, mà mình cũng không nên nói những sự thầm kín tâm sự của người bạn trước đây chúng ta thân, bây giờ không thân nữa, chúng ta cũng không nên nói. Cho dù là ngày xưa có thân cỡ nào đi nữa, bây giờ có trở thành thù như thế nào đi nữa, cũng không vì vậy mà chúng ta lại đem đời tư của họ đã tâm sự với mình ra, mình rêu rao, mình nói. Nếu chúng ta nói ra những gì mà người khác tâm tình với mình, thì người mà bị khinh rẻ trước nhất là chính mình. Chúng ta không bao giờ được nhận là người thành thật. Một lần đã không được nhận thành thật thì 10 lần cũng không được coi là người thành thật. Từ đó về sau, người ta nói rằng nói chi với cái con mẹ nhiều chuyện. Như vậy là cuộc đời của mình hết niềm tin, mà hết niềm tin rồi thì mình coi bò sống một mình thôi. Để giúp chúng ta trong vấn đề hòa điệu sống với mọi người, chúng tôi thử đưa ra một số nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, vô tư. Kính thưa đại chúng, tinh thần vô tư trước hết là chúng ta không nên hấp tấp và có ý kiến nhất định về một vấn đề gì đó trong khi chúng ta đang bực bội hay là chúng ta đang bị khiêu khích. Kính thưa đại chúng, đến đây xin được nhắc với đại chúng rằng sở dĩ mà chúng tôi nói tinh thần vô tư, chúng ta không nên quyết định hay có ý kiến gì trong lúc mà chúng ta bực bội hay là bị khiêu khích, là bởi vì những lúc bực bội đó mình ưa phóng ngôn bừa bãi lắm. Chính những lúc bực bội, kể cả cái ông Thiên Lôi đứng trước mặt mình còn không ngán cái búa của ông nữa, chứ đừng nói đứng trước một người phạm nhân. Lúc bực bội chúng ta có thể phang bất cứ cái gì, chúng ta cũng phang được hết. Phang bằng vũ khí của ngôn ngữ cũng có, mà phang bằng gậy guộc dao mát súng đạn cũng có. Lúc chúng ta bực bội, chúng ta bị khiêu khích, nhất là tình trạng tuổi trẻ mà bị khiêu khích là chuyện gì cũng dám làm hết. Cho nên chúng ta phải có một cái kinh nghiệm. Lúc mà chúng ta đang bực bội, tốt hơn hết, nếu là người Phật tử, mà nhất là Phật tử chùa Dược Sư đã có một quá trình tu học, ngồi thiền được cứ ngồi, niệm Phật được lúc đó cứ niệm. Niệm nhỏ mà mình thấy những tư tưởng bị khuynh động đó nó không có chịu lắng yên thì mình niệm to lên, ai có cười có chê cũng được, miễn làm sao mà mình an tình trong lúc đó, miễn làm sao trong chính lúc đó mình không có bắn ra những vũ khí ngôn ngữ để mà làm tổn thương người khác là đủ rồi. Hay là chính lúc đó mình không có thượng đấm hạ đạp là đủ rồi. Hoặc nữa, trong khi chúng ta vui mừng, tâm trạng của chúng ta bị nhiều xúc cảm, do vậy chúng ta cũng phấn khởi, chúng ta cũng có thể nói ra bất cứ những cái gì mà chúng ta muốn nói. Và một quyết định để đạt tới trong hoàn cảnh như vậy có thể sẽ làm cho chúng ta hối hận sau đó không lâu. Kính thưa đại chúng, đây là một cái sự thật mà nhiều người đã vấp phải. Nói để cho đại chúng có một bài học kinh nghiệm cho những sự quyết định của mình. Đừng bao giờ phấn khởi quá mà mình hứa lung tung. Có những người trong cái lúc vui vẻ hứa cúng cái này, hứa làm cái kia. Khi mà ngồi lại một mình hay là bị một ý kiến của ai giật mình, tại sao mình lại hứa cúng cái nhà cho người ta? Hay là tại sao mình hứa cúng cho người ta mấy trăm ngàn? Mình giật mình, mình thấy thất kinh hồn vía. Khi mà hối hận rồi đưa của ra thì tiếc, mà không á thì sợ người ta nói mình là cái thứ ăn trước nói sau không có nhất định. Bắt đầu tâm tư rối loạn lên rồi giống như cái người mà đi ở trong mộng vậy. Điều đó nguy hiểm hết sức. Đó chỉ là cái sự hối tiếc nhỏ thôi. Có nhiều khi còn đụng tới cái vấn đề mà tổn thương đến sinh mạng của người khác nữa, hay là tổn thương đến sự sống của những người thân của mình nữa. Điều đó nó nuối tiếc muôn đời. Thực sự đã có những người trong những cái lúc bực bội hay là trong những cái lúc khiêu khích, có nhiều người bị khiêu khích, đáng lý ra những sự kiện nó không có lớn, nhưng mà bị khiêu khích trong lúc bực bội vẫn đưa nhau ra tòa ly dị như thường. Những ai đang có cuộc sống hạnh phúc của gia đình, đừng có bao giờ bị khiêu khích kiểu đó nha. Bị khiêu khích, bị bực bội như vậy là vô tình, chúng ta tự đào huyệt mà chôn mình. Do vậy chúng ta hãy để cho tâm hồn của chúng ta bình tĩnh trở lại, và chúng ta suy gẫm thật kỹ một vấn đề gì đó khi mà chúng ta muốn làm một chuyện gì. Đó là tinh thần hết sức là hay mà người xưa cũng đã từng dạy cho chúng ta rằng, trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần. Có như vậy thì sự quyết định của chúng ta sẽ được vô tư. Kính thưa đại chúng, cùng với sự vô tư, chúng ta cũng phải ghi nhận và trau dồi đức tánh khoan hồng. Đức khoan hồng nó sẽ giúp chúng ta tránh được những sự xét đoán vội vã, nó giúp chúng ta thông cảm những phiền muộn của người khác, giúp chúng ta tránh khỏi những lời chỉ trích có tính cách vạch lá tìm sâu, và giúp chúng ta nhận thức rằng con người dầu có cao siêu đến đâu đi nữa, một khi mà chúng ta còn là con người phàm tục, một khi mà chúng ta còn là con người biết đói, biết mệt, biết buồn, biết vui, thì lúc đó chúng ta vẫn còn có cái sự lầm lạc. Sự yếu kém của chúng ta thấy của người khác rất có thể cũng được tìm thấy trong chính con người của chúng ta. Do vậy mà chúng tôi cứ thường nói với đại chúng rằng, cứ coi những người đối diện của mình là tấm gương để mà chúng ta hành xử cho cuộc đời của mình. Thấy người ta làm hay, đó là tấm gương sáng, mình phải noi theo. Nếu nói như vậy thì quý vị thấy Đức Phật có hay không? Đức Phật là người rất là hay. Chính vì vậy mà bây giờ tất cả mọi người chúng ta đang ngồi đây nghe pháp và thực hành theo lời của Đức Phật dạy. Nếu cái lúc chúng ta thấy tấm gương sáng, tấm gương hay chúng ta noi theo, thì bây giờ chúng ta cũng coi tấm gương nào mà nó đen, nó mờ là chúng ta cũng nên tránh. Nghĩa là chúng ta thấy những ai là đối tượng của mình hay là đối diện của mình có những điều không tốt, làm tổn thương cho chính chúng ta hay là tổn thương cho những người khác, thì chúng ta phải coi đó là cái tấm gương người ta làm nhưng mà mình không làm. Kính thưa đại chúng, như vậy khi chúng ta đã thực tập theo những tấm gương sáng đó thì chúng ta thấy được sự yếu kém của mình và thấy được những ưu điểm của người khác cũng có trong mình. Chúng ta thực hành theo và chúng ta sẽ trở thành một con người mẫu mực. Cùng với sự khoan hồng, chúng ta cũng phải học thêm sự kiên nhẫn. Chúng ta phải có kiên nhẫn với tất cả mọi người, tất cả mọi hoàn cảnh chung quanh chúng ta. Bởi vì trong những lúc sân hận, nó sẽ dẫn dắt chúng ta vào một khu rừng rậm của quyết định sai lầm, không có lối thoát, và rất có thể chúng ta ân hận sau này. Hơn nữa, trong khi mà chúng ta bị chọc giận, hay là trong lúc mà chúng ta bị những ai đó gây phiền phức cho chúng ta, hay là chúng ta gây phiền phức cho người khác, nó cũng làm tổn thương đến chính chúng ta, làm cho yếu kém cơ thể và xáo trộn tinh thần chúng ta một cách mãnh liệt. Một lời nói mà đã thốt ra chúng ta phải biết giống như nước mà đổ xuống đất. Nước đổ xuống đất rồi thì chúng ta không lấy lại được. Nó cũng giống như mũi tên mà chúng ta đã buông ra và cái mũi tên đó đã tách rời khỏi cái cung. Khi tên đã bay ra rồi thì không thể thu hồi lại được. Nước đã đổ xuống đất rồi thì chúng ta không thể hốt lại được. Khi mà nó rồi chúng ta biết là sai lầm, lúc đó chúng ta sám hối hay là xin lỗi ngàn lần lời nói bất cẩn của chúng ta, ít nhiều chúng ta cũng đã gieo vào lòng của người nghe. Ít nhất chúng ta đã bắn cái mũi tên độc của chúng ta vào tâm tư thuần tịnh của người nghe. Đối với người lớn, sự kiện này nó không có trầm trọng, nhưng mà đối với tuổi trẻ, tâm tư giống như tờ giấy trắng. Một khi mà có những cái mũi tên độc của ngôn ngữ, chính con người bất cần của chúng ta phóng ra, thì tâm tư của những người bạn trẻ này giống như tờ giấy trắng đó, nó bị hoen ố ngay. Lúc đó chúng ta muốn làm cho nó sạch trở lại cũng khó mà có thể làm được. Do vậy mà chúng ta phải cẩn thận lời nói của chúng ta. Đừng bao giờ nói ra rồi mình xin lỗi. Đương nhiên là xin lỗi, mình tỏ cái sự hối hận. Nhưng mà người ta nghĩ gì khi lần này nói ra mình xin lỗi, rồi lần khác mình tiếp tục mình mắng chửi nữa, mình la rầy nữa, rồi mình lại tiếp tục mình xin lỗi nữa. Xin lỗi một lần thì được, hai lần thì được, ba lần được, nhưng mà nhiều lần như vậy, cái sự xin lỗi của chúng ta trở thành vô ý nghĩa. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải biết rằng có nhiều con vật nó không thấy ban ngày, nhưng mà cũng có nhiều con vật nó không thấy trong ban đêm. Trong khi con người chúng ta, một khi mà chúng ta bị lòng sân hận nó lôi cuốn đến cao độ, thì đêm cũng như ngày chúng ta chẳng thấy gì cả. Đó là một điều hết sức là rõ ràng. Do vậy mà chúng ta phải cẩn thận tối đa. Tâm con người có thể nói là một người bạn tốt nhất, mà cũng có thể nói là một kẻ thù nguy hiểm nhất. Do vậy mà chúng ta phải cố gắng diệt trừ những ô nhiễm, tham ái, sân hận và si mê bằng sự giữ giới, định và tuệ của chúng ta. Kính thưa đại chúng, có tính cách thực nghiệm hơn, ngày nay ngành y khoa cho chúng ta biết rằng vài hình thức đau tim, có những chứng bệnh tê thấp và những sự xáo trộn ngoại da, sự xáo trộn của tâm sinh lý Đó là dấu vết hậu quả của những tính bất mãn, sân hận, ganh tỳ kinh niên của chúng ta mà ra. Do vậy những ai là cái người mà có bệnh gọi là bệnh sân hận, ganh tỳ kinh niên á, là phải đến chùa Dược Sư ngay để mà tu, bỏ bớt cái tánh ganh tỳ kinh niên của mình. Ai đụng tới mình á, dù cho là phải 100.000 lần nhưng mà mình cứ quát tháo, mình la rầy, chửi mắng ôm sùm, không có ai mà có thể hài lòng với mình hết. Mang chứng bệnh kinh niên đó rồi đó là nguy hiểm lắm. Đó là những nguyên nhân mà bệnh đau tim, bệnh phong thấp, bệnh xáo trộn về tâm sinh lý nó có mặt. Tại vì do những cái cảm xúc có cái tính cách phá hoại, nó tiêm nhiễm vào con người của chúng ta, cho nên nó làm tim của chúng ta bệnh. Như vậy chúng ta không có lạ lùng gì khi thấy một người mà giận, quý vị thấy hơi thở có mạnh không? Một người mà giận lên rồi đó, chết rồi, ngộp rồi. Có nhiều người đã từng chết hụt tại vì tức quá. Tức quá có nhiều khi thở không kịp, mà thở không kịp thì xỉu tại chỗ thôi. Như vậy chúng ta đã làm cho tim của mình bị bệnh. Nói là tim bệnh nhưng mà mình không biết là tại sao nó bệnh. Chúng ta thấy rằng sân hận, ganh tỳ tật đố là nguyên nhân dẫn tới sự nhiễm độc ở nơi tim. Mà không những vậy, nó còn làm phát triển những chứng bệnh còn ngủ ngầm và tạo ra môi trường thuận lợi cho những con vi trùng nó sinh bệnh trong cơ thể của chúng ta, cũng chỉ vì do sân hận mà ra. Kính thưa đại chúng, nếu nói một cách vắn tắt là do sân hận, do ganh tỳ tật đố mà tạo cái điều kiện thuận lợi cho những con vi trùng nó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, nó sanh bệnh. Mới nghe qua chúng ta khó tin quá, nhưng mà thực sự có lý lắm chứ không phải là giỡn đâu. Là bởi vì một khi mà chúng ta giận dữ bất cứ một ai đó, mình chỉ nghĩ tới cái sự oán thù mà mình không nghĩ bản thân của mình. Thực ra trong lúc mà chúng ta hận thù người nào đó thì trong cơ thể của chúng ta nó mệt mỏi, nó khắc khoải, nó yếu đuối. Và chính những cái giây phút đó, những hệ thống kháng thể trong cơ thể của chúng ta bị yếu, cho nên những con vi trùng nó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, gọi là nội chánh suy, ngoại tà hưng vượng. Đó là cái danh từ của Đông y. Quý vị cứ để ý coi, một khi mà mình nóng giận, mình bực bội trong cơ thể của mình, nó nóng lạnh ngay. Mà nóng lạnh á, rồi ớn xương sống, mà ớn xương sống mình bảo là trúng gió. Như vậy á, là bị bệnh ngay rồi. Do vậy muốn không làm liên lụy đến sức khỏe tốt đẹp của chúng ta, và đồng thời thể hiện sự vô tư, trước hết là chúng ta phải dẹp bỏ những sân hận, ganh tỳ kinh niên của mình, để chúng ta uôn đúc lòng kiên nhẫn. Có kiên nhẫn thì chúng ta mới có sự khoan hồng. Có sự khoan hồng thì chúng ta mới nhìn mọi sự mọi vật và quyết đoán một cách vô tư. Kính thưa đại chúng, nguyên tắc thứ hai xin được giới thiệu đến đại chúng, đó là khiêm cung. Đức khiêm cung là khuôn vàng thước ngọc của những bậc thiền trí thức, đã đo lường được sự khác biệt giữa cái gì thực sự là vậy và cái gì còn phải thế nào nữa mới được như vậy. Chính Đức Phật đã bắt đầu con đường hoằng pháp của Ngài bằng cách tốt đẹp là bỏ tất cả mọi sự kiêu hãnh của một hoàng tử giàu sang trẻ đẹp, bỏ lại một quá khứ vàng son rực rỡ để mà đi tu. Chúng ta thấy trong cuộc đời tu của Thái tử Tất Đạt Đa, nay đây mai đó, sống trong cảnh mưa nắng dãi dầu, có thể là một bóng cây cũng che mát được một ngày, có thể một bụi rậm nào đó cũng là nơi trú ẩn qua đêm. Ngài đi trong mưa gió dãi dầu để mà tìm đạo. Rồi đến khi Ngài thành đạo, Ngài sống trong cuộc đời, Ngài đi từng hang cùng ngõ hẻm để truyền trao đạo lý nhân bản cho mọi người cùng sống. Nhưng mà không vì vậy Ngài mất đi cái vẻ thanh cao của một ông hoàng, cũng không vì vậy mà Ngài mất đi cái vẻ tự nhiên của một con người đắc đạo. Kính thưa đại chúng, hiểu được con người của Đức Phật qua những câu chuyện đạo lý dạy cho đệ tử, qua những chuyện ngụ ngôn được ghi chép lại trong kinh sách, chúng ta thấy càng thương Đức Phật nhiều hơn. Chúng ta thấy nơi đó Ngài không có cầu kỳ, mà trái lại Ngài càng gần gũi với con người nhiều hơn. Lẽ tất nhiên trong cuộc sống có giàu, có nghèo, có sang, có hèn, nhưng mà trong kinh điển ghi lại cho chúng ta thấy rằng cuộc sống của Đức Phật rất là bình dị, rất là khiêm tốn. Đến với một người giàu sang, vua chúa, cũng như Ngài đến một người ăn xin nơi đầu đường xó chợ, ở nơi đó chúng ta thấy sự đối đãi và cách hành xử của Ngài không có một sự ngăn cách là giàu nghèo sang hèn. Chính vì vậy mà chúng ta không có lạ lùng gì khi thấy trong giáo đoàn của Đức Phật gồm đủ bao nhiêu gia cấp đã phân hóa, đã mất đi cái tinh thần đạo đức luân lý ở trong cuộc đời, đã có những sự tranh chấp khốc liệt vào thời kỳ trước Đức Phật ra đời. Thời gian đó, vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, Ngài là một gạch nối để tạo sự hài hòa và cảm thông của tất cả những gia cấp. Do vậy mà trong giáo đoàn của Ngài có đủ cả gia cấp, từ cao sang nhất cho đến thấp hèn nhất ở trong xã hội đều có mặt. Có được như vậy là do Ngài đã thực tập hạnh khiêm cung. Đức Phật là người đã giác ngộ. Trong quá khứ và sau của Ngài là một ông hoàng, vậy mà Ngài còn phải nghiêng mình ngồi bên cạnh một bà già mù để mà Ngài xin làm một cái việc đơn giản nhất là xỏ kim cho bà già. Đối với mình được cái gì, mình có những cái gì mà mình dám lớn lối, mình nói là mình ngon, mình sáng. Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta nên coi những cách hành xử của Đức Phật là một khuôn vàng thước ngọc để chúng ta thực hành hạnh khiêm cung tu học của mình. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng nguyên tắc thứ ba: không hoang phí thì giờ. Hoang phí thì giờ bằng cách chúng ta âu sầu nỗi tiếc những việc đã qua, và chúng ta mơ tưởng những tương lai chưa tới, dễ vui không tạo cho mình một bản chất thích hợp với địa vị làm người cao quý. Đó là cách mà chúng ta không thể hòa điệu với cuộc sống hiện thực. Và đồng thời chúng ta còn tạo nghiệp xấu để đưa đẩy chúng ta vào nơi ô nhiễm. Chúng ta hãy thành tâm ghi lại những điều này và hãy làm những gì có ý nghĩa trong thời gian hiện tại. Hoang phí thời giờ không những làm hại chúng ta, và chúng ta còn không hài hòa được với mọi người, và đồng thời chúng ta còn phương hại đến người khác. Bởi vì thì giờ là lẽ sống không phải của riêng chúng ta mà còn là của người khác. Đây là một sự thật. Thí dụ trong đại chúng đang có ngồi nghe pháp, tất cả mọi người đang chăm chú nghe pháp một cách say mê, đột nhiên trong đại chúng có một người khèo khèo người bên cạnh nói chuyện, thì như vậy người mà bắt đầu khởi đầu cho cuộc nói chuyện đó mang một cái tội lớn là chúng ta ăn cắp sự thanh tịnh của những người khác. Và như vậy chúng ta mới thấy rằng thì giờ đó không phải là của riêng mình ngồi đây mình nói chuyện, mà là thì giờ của đại chúng đang nghe pháp. Có tính cách xa hơn nữa, nếu ở trong gia đình của mình mà là người cha, người chồng hay là người vợ cứ ngồi than vãn những quá khứ vàng son của mình, rồi mình u sầu, mình bực dọc, mình nóng nảy, mình chửi bới chồng con cũng được, mà chửi bới vợ con cũng được, thì như vậy chúng ta thấy rằng một khi mà một người cha, một người vợ, một người chồng mà làm như vậy đó, thì những người khác họ cũng không yên ổn, không vui sướng gì. Và trái lại thì giờ của họ đó, họ cũng phải để lắng nghe sự chửi bới, sự bực dọc của mình, người ta không làm được một cái việc gì khác. Như vậy chúng ta đã làm khổ cho những người thân của mình vì cái vàng son quá khứ của mình hay là những cái mơ mộng tương lai của mình. Là một người Phật tử, chúng ta phải biết sử dụng thời giờ, lúc nào chúng ta cần làm cái gì và lúc nào chúng ta không nên làm cái gì. Chúng ta không nên hoang phí thời giờ. Từ đây chúng tôi mới có cái sự khuyến khích rằng nếu mà trong khi đến chùa, đương nhiên các Phật tử thời giờ không có rộng rãi nhiều là một, hơn nữa thời giờ tu học ở nơi mà mình tới nó đã đầy, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta ráng tịnh tâm mà thực tập. Nhưng mà sau khi về nhà, nếu có phải mình có thời giờ nhiều, ở xứ sở này thì rất là dễ, khi mà mình không có việc gì, mình cầm điện thoại lên là mình nói chuyện từ sáng tới chiều, mình không có biết mỏi. Nhưng mà thực sự sau khi mà mình nói chuyện như vậy rồi đó, mình thấy mệt. Trước nhất là mình thấy khô nước miếng cái đã. Sau nữa đó là mình thấy mệt mỏi trong đầu khi mà nghe những cái tin tức giật gân nào đó. Tại vì mình nghe những tin tức giật gân rồi mình đâu có để trong lòng. Mình gọi tiếp, mình báo cho những người khác biết những cái tin giật gân đó, để cho người ta thấy rằng mình đây là cái người biết chuyện nhiều. Mà như vậy là chúng ta càng khổ. Cho nên tránh tình trạng hoang phí thời giờ. Nếu mà quý Phật tử có thời giờ niệm Phật được cứ niệm, hay là có thời giờ mình ngồi tịnh tâm được cứ tịnh tâm. Nếu không có niệm Phật, không có tịnh tâm, với điều kiện của xã hội hiện đại này, quý vị có thể lên phao thóc để nghe quý thầy nói pháp, hay là quý vị có thể mở những cái CD, những cái tháp mà quý thầy đã thâu lại, mình nghe như vậy nó vẫn có lợi hơn là mình nói nhiều. Đó là cách mà chúng ta không hoang phí thời giờ. Bởi vì phương thức để mà hòa điệu với cuộc sống, chúng ta càng tiết kiệm thời giờ của mình bao nhiêu thì mình biết quý trọng thời giờ của người khác bấy nhiêu. Làm được như vậy là chúng ta cũng là hòa điệu với cuộc sống, với những người thân ở trong gia đình của mình. Nguyên tắc thứ tư là lấy tốt trả xấu. Kính thưa đại chúng, để có thể hòa điệu với mọi người và chúng ta muốn thoát ra khỏi mọi phiền lụy mà kẻ thù hay là những người thân của chúng ta đã gây nên, trước tiên chúng ta hãy diệt trừ lòng tham sân chấp ngã của chúng ta, tại vì chính nó là kẻ thù chính yếu. Có nhiều khi các Phật tử cứ nói rằng người này là kẻ thù của tôi tại vì họ đã làm tôi đau khổ, người kia là kẻ thù của tôi. Nhưng mà mình không nói mình là kẻ thù của mình. Thực sự những kẻ thù nào đó nó không nguy hiểm bằng chính chúng ta là kẻ thù của chính chúng ta. Một đằng khác, nếu mà nghe một chuyện gì đó mà chúng ta mất bình tĩnh thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã thỏa mãn những ước vọng của họ bằng cách vô tình. Chúng ta chui vào cái bẫy của đau khổ phiền muộn. Do vậy, chúng ta phải thấy tham sân chấp ngã trong lòng của mình là kẻ thù, và mất bình tĩnh, thiếu tự nhiên cũng là kẻ thù của mình. Chúng ta đã vô tình, đã chui vào cảm bởi của đau khổ phiền muộn. Không nên nghĩ rằng chỉ có những người ca ngợi giúp đỡ chúng ta và hợp tác thật chặt chẽ với chúng ta mới có thể dạy chúng ta học, dạy chúng ta làm những điều có ý nghĩa, mà có rất nhiều bài học chúng ta có thể học được với những người thù. Những người mà chúng ta ghét, những người mà chúng ta không thích, không có nghĩa là họ không có cái gì để chúng ta học. Chỉ có điều mình ghét quá, chỉ có điều là mình không thích, cho nên mình không thấy cái hay của họ thôi. Chứ còn bất cứ ai cũng là cái người dạy mình. Thành ra vì vậy người xưa đã từng nói rằng là trong ba người cùng đi với mình thì trong đó chắc chắn có một người là thầy của mình. Do vậy, đến với người mà tốt đẹp hợp tác với chúng ta, đương nhiên là chúng ta cũng có cái điều chúng ta học. Nhưng mà đối với những người không thích chúng ta hay là chúng ta không thích họ, vẫn có những điều mà chúng ta có thể học được. Không nên nói rằng họ hoàn toàn sai lầm chỉ vì tình cờ họ trở thành kẻ thù của chúng ta, hay là chỉ vì tình cờ làm cho chúng ta không thích họ. Nhưng mà không có nghĩa họ không có cái gì để cho chúng ta học. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, chúng ta không thể dẹp bỏ cái thù bằng cách là lấy xấu đổi xấu. Tại vì nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta chỉ tạo thêm thù. Phương pháp tốt đẹp nhất và hữu hiệu nhất để khắc phục một người thù là chúng ta phải rải tâm từ của chúng ta đến với họ. Mà chư Phật cũng thường khuyến khích chúng ta, rồi chư Tôn Đức cũng khuyến khích chúng ta, lấy oán báo oán thì oán thù chất chồng, lấy ân báo oán thì oán từ tiêu diệt. Đó là câu nói hết sức là hay, hết sức là tốt đẹp. Do vậy chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải rải tâm từ của chúng ta đến với những người được coi là kẻ thù của mình, hay là ai kia đó đã không thích chúng ta. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng điều này không thể làm được, hay là vô nghĩa. Nhưng mà phương pháp này chư Phật đã dạy như vậy và được chư Thiền Tri Thức tán dương, đó là phương pháp hay, tốt đẹp nhất. Vì thế khi chúng ta hay biết có người phiền giận, trước hết là chúng ta hãy cố gắng tìm ra cho được nguyên nhân tại sao người kia giận mình. Nếu nguyên nhân đó là một lỗi lầm của chính chúng ta đừng bao giờ tự biện minh, chúng ta đừng bao giờ chạy trốn lỗi lầm của mình, mà chúng ta phải can đảm nhận khuyết điểm của mình, nhận được càng sớm bao nhiêu tốt bao nhiêu, đừng chần chờ, phải chịu lỗi rõ ràng. Mình là con người Phật tử công khai minh bạch, chẳng sợ gì cả. Nếu là một sự hiểu lầm giữa hai đảng, chúng ta hãy tìm cách giải thích cho nó rõ ràng để mà chúng ta cởi mở và cố gắng làm sáng tỏ vấn đề. Sáng tỏ sớm chừng nào, tốt chừng nãy. Nhất là những sự hiểu lầm, nhất là những u ẩn người thân của mình. Người thân đó có thể là cha mẹ hiểu lầm con cái hiểu lầm cha mẹ, hay là chồng hiểu lầm vợ, vợ hiểu lầm chồng, phải giải tỏa ngay. Nếu mà sau đó 5-3 phút có thể giải tỏa được, cứ giải tỏa, đừng bao giờ để qua đêm. Tại vì để qua đêm, nếu một trong những người đó mà buồn phiền tức giận quá đi tự tử thì làm sao? Chúng ta lại ân hận nối tiếc, cho nên phải giải tỏa càng sớm càng tốt. Quả thật như vậy, nếu mà sự hiểu lầm, những cái sự u ẩn mà chúng ta không giải tỏa sớm, dễ tạo cái nối tiếc sau này. Mà chắc chắn đại chúng không ai là không biết câu chuyện Trạng Trương trong văn học Việt Nam. Cho nên tất cả những cái gì mà chúng ta có thể giải tỏa được, giải tỏa liền. Mà chư Tôn Đức thường dạy chúng ta, nếu có phải nóng giận, đừng quá trong 24 tiếng đồng hồ. Đối với người Phật tử chúng ta, nếu chúng ta giải tỏa được những u ẩn, những cái hiểu lầm sớm bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Kính thưa đại chúng, nếu vì sự ganh tị hay là vì một cảm xúc ô nhiễm nào khác mà chúng ta có cái sự hiểu lầm, thì chúng ta cũng phải rải tâm từ của chúng ta để mà chúng ta gieo ảnh hưởng đến người kia bằng những cái sự rung động trong tâm lực của chúng ta. Chúng ta có thể không hiểu tại sao, nhưng mà xuyên qua những kinh nghiệm của nhiều người, phương pháp này được nhiều người công nhận là có hiệu hiệu nhất, có nhiều năng lực nhất, sáng suốt và dễ thực hành nhất, và đã được Phật giáo nhiệt liệt khuyến khích chúng ta. Nếu có phải gặp những kẻ thù không đội trời chung của mình, nếu tha thứ được cứ tha thứ, nếu chúng ta có thể làm được một cái gì đó có thể để cảm hóa cái sự sân hận của họ, chúng ta ráng cố gắng làm. Tuy rằng khó, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không làm được. Cố gắng, chúng ta sẽ làm được. Kính thưa đại chúng, lẽ dĩ nhiên khi mà làm điều này, chúng ta phải tự tin và kiên nhẫn, thì chúng ta sẽ làm cho kẻ thù cũng được, mà người thân của chúng ta cũng được, làm cho họ thấy được cái sự hiểu lầm, làm cho họ thấy được cái lỗi lầm nếu họ có tạo ra. Có như vậy chúng ta mới thông cảm, và ngoài ra chúng ta cũng còn ảnh hưởng được nhiều cái lợi ích khác nhau bằng nhiều cách khác nhau, bởi vì chính chúng ta không nuôi dưỡng lòng không lương thiện trong tâm, mà chúng ta phải thể hiện bằng tâm từ, và như vậy là chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, nếu chỉ có vặn về một người mà chúng ta có thể an ủi vỗ về với những lời êm dịu, chỉ còn một người mà chúng ta có thể khích lệ và làm phấn khởi tinh thần với sự hiện diện của chúng ta, và chỉ còn một người mà chúng ta có thể giúp với những vật sở hữu trần tục của chúng ta, dầu là hiếm hoi đến đâu đi nữa, chỉ một người mà lòng từ thiện của chúng ta có thể hướng tới, thì chúng ta đã là một phần tử quý báu nhất của nhân loại. Và như vậy, chúng ta không bao giờ ưu phiền và thất vọng. Trái lại, chúng ta còn có một cái niềm tin. Ít nhất, chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta đã là một cái gì đó nhỏ nhoi trong việc đóng góp vào phẩm chất hòa bình và an lạc cho xã hội. Kính thưa đại chúng, có những lúc người mà chúng ta quý mến thương yêu bao nhiêu hình như không quan tâm đến chúng ta. Chúng ta nghĩ như vậy, lẽ tất nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy trong lòng buồn phiền, trong lòng nặng nề khó chịu. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng đây cũng không phải là lý do chính đáng để cho chúng ta chán nản, chúng ta buông xuôi tất cả mọi việc. Nếu những người khác không biết ơn của chúng ta hay là không tỏ ý quan tâm đến chúng ta thì sao? Đó không phải là lý do chúng ta nhục chí nản lòng. Trong khi chúng ta biết rằng tâm của chúng ta vẫn chứa đầy những tư tưởng từ ái đối với mọi người, thì không có lý do gì chúng ta phải buồn phiền đối với người thân của chúng ta. Nói như vậy, một khi mà chúng ta đã thực tập như vậy rồi, thực tập giáo lý giải thoát của Đức Phật, dù cho là người không thân đi nữa, hay là chính người thân trong gia đình của mình, người đó có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là anh em, dù cho là họ bạc đãi, dù cho là họ không nghĩ đến chúng ta, nhưng mà chúng ta đã có một cái hướng đi rồi, ai chúng ta cũng rã cái tâm từ ra thì không có lý do gì chúng ta buồn phiền. Nếu là chồng cũng nghĩ như vậy, mà vợ cũng nghĩ như vậy, hay là cha cũng nghĩ như vậy, mà con cũng nghĩ như vậy, thì đương nhiên những sự chiếu cố chắc chắn nó có mặt với tất cả mọi người chúng ta. Và lúc đó chúng ta không bảo ai phải chiếu cố ai, nhưng mà chính mọi người chúng ta tự chiếu cố lẫn nhau. Chúng ta biết như vậy chúng ta không nên tùy thuộc vào kẻ khác để mà tạo hạnh phúc cho mình. Cho nên những ai mà còn trông nhờ vào người ta ban bố cho mình những thỏa mãn, những hạnh phúc trong đời sống, thì theo một số người có phê bình, những người đó còn tệ hơn là những người ăn xin quỳ lại kêu gào vang lương khách bộ hành qua lại để mà xin từng miếng cơm bát cháo. Trong chiều hướng này là người Phật tử chúng ta biết thực tập giáo pháp giải thoát của Đức Phật, chúng ta phải cố gắng thực hành cho tròn cái tâm hành của mình, là chúng ta lấy tốt trả xấu. Chúng ta nên làm nhiều, hy sinh nhiều hơn là chúng ta nhận. Đó là cách mà chúng ta lấy tốt để mà chúng ta trả xấu. Nguyên tắc thứ năm là sống điều hòa. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống hiện tại, chúng ta thấy không ít người đã say sưa rượu chè cờ bạc, sống một cuộc sống thác loạn và không biết ngày mai. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải ý thức được rằng một khi mà say sưa đó là làm mất lý trí, làm quên hết mọi việc, làm hư não tâm trí, làm giảm thiểu sức lực, làm cho máu bừng cháy, làm có thể gây thương tích bên trong và bên ngoài, chúng ta không thể cứu chữa được. Say sưa là một cái sự quyến rũ của cơ thể, là một ác quỷ của tâm hồn, là kẻ trộm của túi tiền, là sự nguyền rủa của người ăn xin, là điều bất hạnh của vợ, là mối ưu phiền của con, là viễn ảnh của loài thú, là sự tự sát. Người mà uống rượu để mà chúc thọ cho người khác thì cũng chính là người đã tự mình cướp đi tuổi thọ của chính mình. Hậu quả của một nếp sống say sưa vì rượu hoặc là say sưa vì bãi danh lợi không bao giờ có thể là cái gì khác hơn là sự suy đồi về vật chất lẫn tinh thần. Do vậy mà quý vị có thể thấy những người mà say sưa sau canh bạc, sau những phút rượu chè cờ bạc, thì quý vị thấy những người đó cơ thể của họ suy nhược, tinh thần bạc nhược. Do vậy mà chúng ta không nên say sưa mà phải tập sống một cuộc sống điều hòa. Kính thưa đại chúng, trong lịch sử của thế giới chứng tỏ rằng phân biệt chủng tộc, chia rẽ màu da, tín ngưỡng cuồng nhiệt và say sưa chạy theo danh vọng quyền thế và tiền tài đã tạo những hoàn cảnh bất hạnh, những thống khổ, những phiền não ở trên thế gian này, và đã cướp đi không biết bao nhiêu là sinh mạng bằng những cách hành xử tàn bạo của con người. Kính thưa đại chúng, những điều đó không bao giờ đóng góp vào bất luận điểm nào cho hòa bình và hạnh phúc của nhân loại. Do vậy mà những người khao khát tiền bạc và quyền thế, người mà bị lòng ganh tị nó đầu độc, nó luôn luôn tạo ra phiền não và thường cố gắng biện minh cho hành động tàn bạo của mình, luôn luôn xúc phạm đến người khác, ngược lại với cuộc sống tàn bạo là cuộc sống hòa bình. Chúng ta là người Phật tử, đương nhiên chúng ta thực tập để sống một cuộc sống hòa bình, sống hài hòa với mọi người. Chúng ta đang sống trong thế gian này với một cái sự hòa hợp về phương diện vật chất, mặc dù trong cuộc đời hữu hạn này. Do vậy, nếu chúng ta muốn bảo đảm cuộc sống hòa bình và hạnh phúc, thì chúng ta hãy để cho người khác sống hòa bình và hạnh phúc bằng cách chúng ta thử hòa điều sống đó. Chúng ta có thể làm cho thế gian này một cái gì đó xứng đáng với con người của chúng ta, với khả năng hiện có của chúng ta. Ngoài trừ và cho đến khi nào chúng ta tự sửa mình để sống thích hợp với những nguyên tắc cao thượng, nếu hành động đúng theo nguyên tắc đạo đức, chúng ta có thể tạo thiên đường cho chính mình ngay trong cuộc sống hiện tại này, trên thế gian này. Còn trái lại, chúng ta cũng có thể thấy đó là ngọn lửa trên quả địa cầu này. Tại vì nơi chúng ta đang sống đã không biết là một cái sự hòa hợp, thì đương nhiên lửa của địa ngục nó cũng bùng cháy. Vì chúng ta không biết làm thế nào đó để hòa hợp với định luật thiên nhiên của vũ trụ, cho nên chúng ta luôn luôn than phiền, và vì vậy chúng ta cũng luôn luôn đối đầu với những khó khăn. Do vậy, nếu mỗi người chúng ta cố gắng tự sửa mình và không than phiền và không chỉ trích người khác, thì chúng ta có thể thọ hưởng hạnh phúc thiên đàng thật sự. Hơn nữa, thiên đàng mà con người mơ ước tưởng chừng nó xa xôi ở cõi nào đó, không cần phải tạo thiên đường ở xa xôi nào. Khi mà chúng ta biết sống hài hòa, biết hòa điều với mọi người, thì nơi đây là thiên đường. Mà nếu chúng ta không biết hài hòa điều sống với mọi người, thì nơi đây là địa ngục. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy đức hạnh và tội lỗi, từ nó đã có một cái tác dụng gây phản ứng ở trong chính thế gian này. Và trên phương diện này, đức tin của chúng ta rất là quan trọng. Đây là cái đường lối cao thượng nhất mà theo đó chúng ta có thể giúp để tạo một cuộc sống an lành cho xã hội và quốc gia của chúng ta. Kính thưa đại chúng, xã hội ngày nay, loài người đã phát triển đến mức độ ngoài sự tưởng tượng của con người. Nhờ sự hiểu biết và tính ôn hòa của một số nhà hảo tâm. Nhà hảo tâm mà chúng tôi muốn nói đó chính là những nhà khoa học đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời nghiên cứu của mình. Những người đó có thể nói là những người giàu tình thương và những người có đủ đức tính khoan hồng đối với hạnh phúc và tiến bộ của người khác. Bây giờ chúng ta có thể nhận thức vì sao chúng ta thực hành được giới đức. Khi mà chúng ta giúp đỡ người khác có giới đức, thì chính chúng ta cũng tự trang bị cho mình một mùi hương giới đức. Và trong khi làm cho mình có giới đức, chúng ta cũng giúp cho người khác có được giới đức. Và có được như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng chúng ta có một cuộc sống rất là điều hòa. Kính thưa đại chúng, nguyên tắc thứ 6 là hạnh phúc gia đình. Trong cuộc hôn nhân chân thành, người đàn ông và người đàn bà nghĩ đến tình sống chung nhiều hơn là của riêng mình. Đây là một cái sự phối hợp quyền lợi rất là phức tạp và một sự đương đầu với sự hy sinh vì lợi ích chung. Phần lớn các phiền não và lo âu xảy ra giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa những người thân bằng quyến thuộc mà có, đều do cái sự hiểu biết sai lầm và thiếu kiên nhẫn. Chồng không nên đối xử với vợ như người làm ở trong nhà, mặc dầu chính mình là người có khả năng tạo ra tiền bạc, là cột trụ trong gia đình, mà còn phải giúp vợ để mà tạo sự hài hòa trong gia đình. Một đằng khác, vợ cũng không nên nghĩ mình là cái người cột trụ rồi mình cào nhào, mình than phiền chồng suốt ngày mỗi khi có điều gì sơ sót, và đồng thời cũng không nên nghi kỵ chồng. Nếu chồng có một vài khuyết điểm, vợ có thể sửa đổi bằng cách êm ái và dịu dàng nhắc nhở. Như vậy, đó là một cái người vợ biết khoan dung, biết chịu đựng nhiều việc mà không làm phiền đến chồng. Cuộc sống chung là một phước lành. Nhiều người đã không biết, cho nên cuộc sống gia đình đó nó trở thành một cái tội khổ, là tại vì thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết mà tạo ra nhiều sự hiểu lầm, thiếu khoan hồng mà lại không có sự kiên nhẫn, cho nên sự xung đột vẫn cứ tiếp tục xung đột. Điều mà chúng tôi xin được nhắc nhở với đại chúng rằng cảnh nghèo không phải là nguyên nhân chính trong gia đình bất hạnh. Vợ và chồng phải biết chia sẻ với nhau những ngọt bùi và cay đắng của đời sống hàng ngày, thì đó là cuộc sống gia đình có hạnh phúc. Hiểu biết nhau, thương nhau là bí quyết của một gia đình hạnh phúc. Do vậy, là người Phật tử là thành viên trong một gia đình, chúng ta phải biết chấp nhận. Thứ nhất là chấp nhận sự chỉ trích. Chúng ta biết dịu ngọt là bệnh, cay đắng là liều thuốc. Những lời ca ngợi, khen tụng, nó giống như kẹo, như đường. Nhưng mà ăn kẹo đường nhiều thì bị bệnh tiểu đường. Lời chỉ trích nó giống như là viên thuốc đắng hay là mũi thuốc chích làm chúng ta đau, nhưng mà chữa hết bệnh. Nói như vậy để khuyến khích với đại chúng rằng chúng ta phải can đảm tiếp nhận mọi chỉ trích của người thân của mình, và không nên sợ, và nên ý thức rằng trạng thái xấu xa mà chúng ta nhìn thấy nơi người khác là sự phản ánh bản chất của chính chúng ta. Cho nên chúng ta nên nhìn vào thế gian, loài người và sự vật cũng như nhìn vào tấm gương để mà thấy hình ảnh của mình ở trong đó. Nhìn như vậy chúng ta thấy yêu và khuyết điểm của mình, và như vậy chúng ta dễ dàng chấp nhận cái sự chỉ trích. Thứ hai là chú tâm vào công việc của mình. Nếu chúng ta có thể chăm chú lo công việc riêng của mình mà không xen vào việc của người khác khi không cần thiết, thì đó là một điều hết sức tốt đẹp. Lẽ tự nhiên giữa vợ và chồng, hoặc là chồng và vợ, phải có cái sự hiểu biết. Chồng làm cái gì vợ biết cái đó, mà vợ làm cái gì chồng phải biết cái đó, nhưng mà không can thiệp. Do vậy mà lời khuyên của Đức Phật nói như thế này: không nên nhìn vào lỗi lầm của người khác, vào những gì người khác đã làm và những gì người khác bỏ qua. Hãy nhìn vào những gì chính chúng ta đã làm và những gì chúng ta đã bỏ qua. Ở một nơi khác Đức Phật cũng dạy: người luôn luôn nhìn vào lỗi lầm của người khác và luôn luôn chao động, thì tự chính mình làm tăng trưởng cái sự ô nhiễm cho chính mình. Người này còn lâu mới diệt trừ hết những cái ô nhiễm trong tâm tư của mình. Vào một trường hợp khác Đức Phật cũng dạy: thấy lỗi lầm của người khác thì dễ, nhưng mà rất khó thấy lỗi lầm của mình. Người ta thường có cái khuynh hướng sàng sảy lỗi lầm của người khác, giống như người ta đánh bông để mà lấy hột. Nhưng mà đối với lỗi lầm của mình thì người ta cứ lo sợ, nơm nớp, giấu kín để mà tự ngụy biện cho mình. Kính thưa đại chúng, những bậc cao thượng luôn luôn không tách rời khỏi con đường chân chánh. Chúng ta là người Phật tử, có thể nói chúng ta là những bậc thiện tri thức. Mà đã là những bậc thiện tri thức thì chúng ta phải theo giáo chân của Phật, luôn luôn trầm lặng và thản nhiên, khi vui cũng như lúc buồn, để an ổn sống và thực hành con đường tu tập của chúng ta. Trong trường hợp này chúng ta nên nhớ lại lời Đức Phật dạy, để chúng ta có thể chấp nhận khi mà chúng ta bị phiền trách và chỉ trích. Đức Phật nói như thế này: người ta khiển trách kẻ lặng thinh, người ta khiển trách kẻ nói nhiều, người ta khiển trách những người nói ít. Như vậy trên thế gian này không ai là không bị khiển trách. Nói nhiều người ta cũng nói là nói nhiều, mà không nói người ta nói đồ câm, mà nói ít người ta nói là thiệt thà, hiền giả thì cũng quá ngu. Kiểu nào người ta cũng chỉ trích được thì thôi, ai có chỉ trích mình cứ vui vẻ mình nhận. Do vậy mà Đức Phật cũng dạy: đã không bao giờ có trong quá khứ, sẽ không bao giờ có trong tương lai, trong hiện tại cũng không có ai bị khiển trách hoàn toàn hay hoàn toàn được tán dương. Điều đó cũng dễ thôi, chúng ta thấy cũng rất là rõ ràng. Có nhiều khi đó, buổi sáng người ta khen mình, nhưng mà buổi chiều người ta lôi mình ra người ta chửi. Mình biết như vậy rồi thì mình thấy thoải mái thôi, đừng có than phiền. Tại sao miệng mồm nào mới hồi sáng khen tôi, bây giờ á chửi tôi không còn nước gì, buồn. Như vậy mình đừng có lạ, bởi vì chuyện thế gian mà ta thích ta khen, mà không thích thì người ta chửi. Tuy nhiên chúng ta cũng phải ghi nhận rằng không phải tất cả những ai chỉ trích chúng ta đều là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta phải biết sử dụng cơ hội chỉ trích để mà tìm ra những thiếu sót mà từ chúng ta không thể thấy. Không nên bỏ lỡ một công trình tốt đẹp chỉ vì sự chỉ trích. Nếu chúng ta có can đảm tiếp tục để hoàn tất viên mãn bất kể những lời chỉ trích, thì chúng ta quả thật là vĩ nhân, và chúng ta có thể thành công bất luận ở nơi nào và bất luận chúng ta làm một việc gì nhỏ hay là lớn cũng vậy. Nói tóm lại, bí quyết của sự thử hòa điều sống là một cuộc sống thành công và hạnh phúc là làm những gì cần phải làm trong hiện tại, không lo âu trong quá khứ và tương lai. Chúng ta không thể đi lùi trở vào quá khứ để uốn nắn nó theo ý muốn chúng ta, và cũng không thể nào đi trước thời gian để sắp xếp những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chỉ có khoảng thời gian mà chúng ta có thể kiểm soát được, có thể thực hiện được, đó là khoảng thời gian hiện tại. Nhiều người lo âu chỉ vì thắc mắc cho tương lai. Nếu họ biết hòa điệu sống với mọi người và tự sửa mình để thích ứng với mọi hoàn cảnh sinh sống hàng ngày, thì không có lý do gì chúng ta lo âu. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng chúng ta đang sống trong thế giới này là thế giới hiện thực và luôn luôn thay đổi. Do vậy mà chúng ta phải ghi nhận thất bại là cột trụ của thành công. Học hỏi về những thất bại của chúng ta tức là đi đến thành công. Không bao giờ thất bại tức là chúng ta không bao giờ thành công. Đó là cái lý do mà Chư Tôn Đức thường dạy: 10 lần ngã xuống thì phải 11 lần đứng dậy. Thất bại không những giúp chúng ta thành công mà còn làm cho chúng ta trở nên hiền lành, biết thương người, giàu kinh nghiệm hơn. Và ghi nhận thứ hai, một người sinh ra xấu xí, dầu cho gương mặt của người này có thể xấu như thế nào, nhưng mà nếu họ có thể trau dồi tâm từ bi, thì chính tâm từ bi đó đã đem lại cho họ một sức quyến rũ lạ thường, và từ bên trong con người của họ có thể tỏa ra ngoài, bao trùm toàn thể con người một vẻ đẹp rất là dễ mến, có tính cách thu hút người khác. Đó là vẻ đẹp thật sự, không phải là một hình dáng hay là màu sắc của sự tô điểm ở bên ngoài. Người nọ có sắc đẹp tuyệt trần, nhưng mà nếu sắc đẹp đó bị tính kiêu căng hay là ngã mạn của chính họ bóp méo, thì dầu là xinh xắn đến đâu, người ta cũng không ai thích đến gần. Một người khác xấu xí nhưng mà tràn đầy với cái tâm từ bi vô lượng, lời ăn tiếng nói ôn tồn lễ độ, đối xử dịu hiền với mọi người, tất nhiên ai cũng thích đến gần người này. Cũng vậy, một người giàu cho tài ba đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà nếu không thử hòa điều sống thì đương nhiên không biết sống trọn vẹn hạnh phúc. Mà không biết sống trọn vẹn và hạnh phúc thì người đó vẫn là con người buồn khổ, chán nản và thất bại, mặc dù họ là một con người rất là tài hoa. Kính thưa đại chúng, bài pháp thử hòa điều sống đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.